Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Xuân Tết này nghe gì kỳ cuối cùng của ngày mùng 3 cùng với Mai Hoa và hai khách mời của SBS Việt ngữ, đó là anh Tuấn Tôm từ Vietface TV Sydney và nhà báo Trần Minh từ Sài Gòn. Trong ba kỳ vừa rồi, chúng tôi hân hạnh đem tới cho quý vị những bài nhạc xuân mà theo chúng tôi thấy là tâm đắc nhất và cũng rất mong là nhận được sự hưởng ứng đồng tình của quý vị. Và hôm nay kỳ cuối cùng thì hôm trước là Trần Minh cũng đã nói đến trilogy của Trịnh Lâm Ngân với những bài hát xuân về mẹ. Và mùa xuân thì không thể không nhắc tới mẹ, bởi vì có mẹ là có Tết, có mẹ là có mùa xuân. Vì vậy cho nên cái bài đầu tiên hôm nay có lẽ là để cho Trần Minh sẽ giới thiệu cùng quý vị. Xin mời Trần Minh.
Tôi nghĩ là cái bài xuân này con về là một trong những cái bài mà tức là sẽ bất tử, sẽ sống mãi luôn vì nó gắn liền với hình ảnh của người mẹ. Như đã nói là Trịnh Lâm Ngân, ông ta có một cái theology liên quan đến mùa xuân và mẹ, là xuân này con không về, mùa xuân của mẹ, và xuân này con về, mẹ ở đâu. Thì cái bài xuân này con về là khởi đầu cho cái theology đó. Khi mà người ta đã sáng tác một cái theology thì người ta sẽ dồn hết những cái tâm huyết của mình để có được một cái bộ ba để đời. Cái bài xuân này con không về nó là cái khởi đầu, là nó nói lên tâm sự của một cái người lính đã từ biệt mẹ, đã đi lên chiến trường và hứa là mùa xuân sẽ về thăm mẹ, nhưng mà rốt cuộc tình hình chiến sự căng thẳng, anh ta không về được. Anh ta chỉ có thể gửi nỗi niềm qua một cái lá thư thôi, mà anh ta nói là bao lứa trai làng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm. Thì anh ta xin lỗi và anh ta hứa là năm sau anh ta sẽ về, nhưng mà rốt cuộc anh ta có về được hay không thì hai cái bài sau của theology đã cho chúng ta cái câu trả lời.
Thì có nhiều ca sĩ để hát bài này lắm mà không biết Trần Minh muốn giới thiệu ai để mà hát bài này, theo Minh thấy là nó gần với cái cảm xúc của Minh nhất.
Tôi chọn Quang Lê.
Minh ơi, anh thì anh nghĩ bản này nó đã chết tên với ca sĩ Duy Khánh rồi Minh ạ. Tại vì thực sự trong cái mà anh biết á, thì sau này khi mà ở nước ngoài thì Nhật Ngân Donny đóng giày cho Duy Khánh. Cái bài thứ hai là bài Xuân này con về mẹ ở đâu. Cái bài này nó cũng viết trên cái nền của bài Xuân này con không về, viết đúng y giai điệu và viết đi cấu trúc như thế. Ông viết này nhưng mà rất tiếc là sau khi viết xong thì Duy Khánh đi trước đó 2 tháng, thành ra Quang Lê là người được thừa hưởng cái bài, cái đôi giày đó của ca sĩ Duy Khánh. Mình cũng có thể mình nói rằng là cái bản nhạc này nó viết nó tha thiết nhưng mà không bi lụy. Nó hay cái là nó không kêu gào, không nói bất kỳ điều gì, nó không có tính gọi là không có chiêu hồi, nhưng mà thực sự cái bản này khi mà cất lên cái người mẹ già người ta cũng nao lòng mà phải chấp nhận với cái thời cuộc đó. Rồi người con là trai thời loạn cũng phải chấp nhận với thời cuộc nhưng không bi lụy.
Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui.
Vừa rồi quý vị lắng nghe bài Xuân này không về của Trịnh Lâm Ngân qua trình bày của Quang Lê theo như sự bình chọn của Trần Minh. Và bây giờ kính mời quý vị lắng nghe cũng bài này qua sự trình bày của Duy Khánh theo sự bình chọn của anh Tuấn Tôm. Đây cũng là cái hay của người nghe nhạc, thì mỗi thế hệ chọn cho mình một người hát mà gần với thế hệ của mình hơn. Và theo quý vị thì ai là người trình bày bài hát này tâm đắc nhất cũng xin được chia sẻ với SBS Việt ngữ qua Facebook SBS Vietnamese. Mời quý vị lắng nghe Duy Khánh với Xuân này con không về của Trịnh Lâm Ngân.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi mà đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân, thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới ba ngày xuân đi quê xóm. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường.
Và một cái bài hát mà Mai Hoa cũng rất rất thích nghe và Tết nào cũng nghe và cũng gắn nhiều đến kỷ niệm của Mai Hoa là bài Mùa Xuân Đầu Tiên. Đối với Mai Hoa thì Mai chỉ biết là Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao thôi, nhưng mà anh Tuấn Tôm thì anh nói rằng có một bài Mùa Xuân Đầu Tiên của Tuấn Khanh. Thì anh có thể nói rõ hơn được không thưa anh?
Cái bài Mùa Xuân Đầu Tiên của Tuấn Khanh thì sự là khi Tuấn Khanh viết đó, thì Văn Cao cũng không có biết rằng là ở miền Nam có người viết bài Mùa Xuân Đầu Tiên. Và cái từng cái cảm xúc, tâm trạng của hai người viết khác nhau. Tuấn Khanh thì đơn giản hơn nhiều. Cái bản nhạc này đó là cái sự mơ ước thôi của một người lính chiến mà khi đi trở về thăm lại người yêu và giấu không cho người biết. Cái cảm giác đó là cảm giác gọi là đem tất cả những sự ngạc nhiên và đem sự dồn nén của tình cảm để tạo ra một mùa xuân cho người yêu mình. Thành ra là cái câu nó bắt đầu là bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm. Mùa xuân hôm nay là mùa xuân của sự gặp gỡ, của sự đoàn kết, của sự hội nhập, chứ không phải là mùa xuân của những năm trước chia ly và cách biệt.
Bao nhiêu thương nhớ gom thật đầy anh trở về thăm em. Bao lần mùa thu đi nghe mùa xuân vừa đến, anh ơi hoa tắm rơi ngập đường, trời nắng dễ vương vương, lòng nhớ tới anh luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thu xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trăng mờ anh, long lanh sao rớt vương đầy trời. Dòng cát trắng bao la chờ sáng đến chim ca cho đường.
Tuấn Khanh được nhiều người biết đến với cái bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Thì cái bài Mùa Xuân Đầu Tiên này có vẻ như là ít người biết hơn. Không biết vì sao, anh Tuấn có biết không?
Thực sự bản này là như là những một trong những nhạc nó chìm trong những cái dòng nhạc xuân hồi xưa nó đầy khắp. Nhưng mà sau này khi tôi ở nước ngoài thì có một lần tôi nghe được ca sĩ Lưu Yên của Lưu Yên Phương. Ca sĩ Lưu Yên hát bài này thực sự nước mắt tôi chảy. Rồi tôi không nghĩ giữa cái người viết bản nhạc nó không phải bản nhạc nó vừa phải thôi, nhưng mà cái người mà người hát người ta cảm được và người ta hát một sự nồng nàn của cái giọng hát Lưu Yên thì cái bản nhạc này nó đẩy lên rất là cao trong cái dòng cảm xúc.
Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Bước trên đường anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dù nhớ vời đầy, bao lâu nay đợi nhau làm mấy, em đâu ngờ đến giờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng vơi đi hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cà thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc xưa đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây.
Vừa rồi là bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua phần trình bày của Lê Uyên. Có một bài hát về mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Thì hôm trước thì nhạc sĩ Tuấn Khanh trẻ trong một cuộc chuyện trò về âm nhạc cuối năm cũng đã nhắc tới bài Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Không tưởng tượng được là một cái người gần như là cả cuộc đời mình bị quản thúc mà khi mà cất lên một cái bài hát đầy yêu thương và nó không hờn trách cuộc đời, thì đó là một cái sự, đối với Tuấn Khanh nói là một cái sự màu nhiệm khi nghe cái bài hát này. Thì không biết với cái người nghe trẻ như là Trần Minh, thì Trần Minh cảm nhận bài này như thế nào?
Ở trong bóng đá thì nó có một cái khái niệm là phong độ là nhất thời nhưng mà đẳng cấp là mãi mãi á. Thì với nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc Mùa Hương Người Tiên thì rõ ràng một lần nữa chúng ta thấy được cái đẳng cấp rất cao của nhạc sĩ Văn Cao. Hơn 10 năm ông ta không viết nhạc gì cả, chỉ vẽ tranh thôi. Và khi mà ông ta trở lại với một cái ca khúc thì chúng ta lập tức thấy là cái tài năng của một cái người nghệ sĩ vĩ đại nó đã thể hiện được như thế nào. Cái ca khúc này thật ra là một cái ca khúc rất buồn. Mặc dù là mùa xuân đầu tiên, mặc dù viết về ngày xuân, mặc dù viết về thống nhất, nhưng thật ra chúng ta thấy được những cái nét rất là buồn. Chẳng hạn ông ta viết là mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mà lại là một mùa bình thường sao? Tại sao lại là dùng từ bình thường ở trong đó? Rồi mùa xuân của ông ta có gì? Có khói bay trên sông, có gà đang gáy trưa bên sông. Tại sao là tiếng gà đang gáy trưa? Nó là tiếng gà gáy thường là biểu hiện của bình minh, nhưng mà tiếng gà gáy trưa là cái tiếng gà đó nó gáy khang, một cái tiếng gáy mà làm cho chúng ta rất là mang rất là nhiều khắc khoải. Thì rõ ràng là cái tiếng gà gáy trưa đó nó là tố cáo lên cái tâm trạng thật sự của Văn Cao khi viết cái bài này.
Rất dịu mùa xuân heo én về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm buồn. Dù rất dịu mùa xuân heo én, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên, ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời.
Cái bài hát mà tôi nghĩ là nó mang theo rất là nhiều cái mơ ước, mà nó mang một cái tiếng thở phào nhiều hơn là một sự hân hoan. Thở phào vì rốt cuộc chiến tranh đã kết thúc rồi, rốt cuộc mọi người đã có thể đoàn viên được với nhau rồi, mà ông ta mơ ước là từ đây người biết yêu người, từ đây người biết thương người. Đó là cái gửi gắm cái tâm sự của ông. Và tôi nghĩ là đây là một bài hát buồn chứ không phải là một bài hát vui.
Hai câu mà mình vừa mới nói là mới đặt cái bài này vào trong hộp tủ và khóa lại nữa mình. Bản nhạc này sau đó được Văn Cao đưa cho con gái của mình khi nó đang học ở Nga, gọi là Liên Xô cũ á. Thì chính cô này, cô cho phát hành bài này. Và cái đài truyền hình của Nga khi đó là Liên Xô cũ á, cho phát hành bài này. Và sau đó bài này được thế giới biết đến là từ nước Nga đến năm 88. Mà khi mà phục hồi lại cái hình ảnh của Văn Cao á, thì mới được đưa bài này ra với công chúng Việt Nam. Thì sau năm 75 thì ông cũng chỉ viết một bài này và không viết nữa.
Có một lần Mai Hoa ra Bắc thì nghe một cái giai thoại như thế này: ông ngồi ông uống rượu đúng một điểm, quay về đúng một hướng, suốt đằng đẵng chừng ấy năm, đến nỗi mà cái bóng ông á in lên bức tường á, tại nắng nó cứ xiên đúng một hướng đó, nó tạo thành cái bức tường nó ố vàng riêng, in hẳn cái hình cái bóng ông trên bức tường. Thì đó là một cái giai thoại khi mà Mai Hoa ra Bắc Hoa có nghe. Quay lại cái bài Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao cũng kết thúc chương trình hôm nay, kết thúc 4 kỳ nhạc xuân của SBS Việt ngữ với anh Tuấn Tôn từ Việt Face TV và với anh Trần Minh từ Sài Gòn. Cảm ơn anh Tuấn Tôn và Trần Minh rất nhiều đã tham gia vào với SBS Việt ngữ, đã đưa một cái chương trình nhạc xuân rất là phong phú cho khán giả, và cũng rất mong có dịp gặp lại hai anh gần đây đầu năm, và cũng xin chúc hai anh năm mới an lành và nhiều sức khỏe.
Cảm ơn chị Mai Hoa và cảm ơn Trần Minh. Tôi nghĩ qua đây cũng xin chúc cho chị Mai Hoa, chúc cho khán giả nghe đài SBS có được một mùa xuân ấm cúng, êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn chị Mai Hoa, cảm ơn anh Tuấn Tôn, cũng như là cảm ơn khán giả của SBS Radio. Mùa xuân mới thì cũng chúc quý khán giả của SBS một năm mới an bình và an nhiên nữa. Và bởi vì cái sự an nhiên trong tâm hồn mới là cái thứ quan trọng nhất, nó mới là cái thứ mang lại cho mình hạnh phúc.
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ơ.